Kính thưa quý thiền hữu tri thức, đề tài chúng tôi kính gửi đến quý vị là dám thất bại để được hạnh phúc hơn. Bản thân chúng tôi đã từng là người thất bại và thất bại liên miên trong cuộc đời tu. Vào mùa hè năm 1983, sau ngày đầu tiên đi chùa Long Huê, cách nhà chúng tôi 50 mét, thuộc quận Gò Vấp, ý niệm muốn trở thành các chú tiểu có một chỗm tóc để bên lỗ tai phải thấy vui vui. Về nhà xin cha mẹ đó thì cha mẹ cấm. Chúng tôi đã bắt đầu ăn chay trường từ đó. Cha đó thì không phải là Phật tử, cho nên đã quăng nồi ơ son chảo do tụi tôi mua để nấu đồ chay, mặc dù mẹ ủng hộ. Mấy ngày sau tới chùa Long Huê để xin xuất gia, thầy chủ trì cho rằng nhà gần chùa quá tôi không được, cho nên đã bị từ chối. Từ giữa năm 83 cho đến cả năm giữa năm 84, gần như là 28 lần chúng tôi đi 28 ngôi chùa khác nhau, thuộc quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận 3, quận 4, tới nơi nào cũng bị từ chối, quý thầy chủ trì không nhận. Có lẽ lúc đó mình còn bé quá, mới vừa 14 tuổi hơn. Tướng thì nhỏ con, mặt thì lắc hắc. Và có lẽ là quý thầy nghĩ rằng cậu bé này là một người vô gia cư, hay là một thành phần nào bất hảo, giả dạng vào chùa xin đi tu, tối ăn cắp đồ chùa cũng khó mà tránh được. Và từ dạo đó đó thì chúng tôi đã có được cái tinh thần tự lập, cũng nhờ 20 mấy lần đi xin và lần nào cũng bị từ chối, chúng tôi quay trở về lại chùa Long Huê, gặp lại những chú tiểu đầu tiên mà nhờ họ chúng tôi phát tâm đi tu. Tư vấn thì các vị ấy mới hướng dẫn ra chùa Giác Ngộ, nơi chúng tôi làm trụ trì ngày hôm nay. Tại đây thì hòa thượng cũng từ chối thêm một lần nữa. Hòa thượng nói nếu con có cha mẹ thì dẫn cha mẹ đến thầy mới cho, còn bằng không á thì con về nhà lo học đi, cha mẹ không cho phép thì không được đi xuất gia. Điều kiện đó là một điều quá khó đối với chúng tôi vào thời điểm đó, vì cha không phải Phật tử nên không đồng tình, mẹ là Phật tử nhưng là Phật tử tín ngưỡng chứ chưa phải là một Phật tử thuần thành. Chân lắm tay bùn phải nuôi đến 11 người con, đâu có thời giờ đâu đi. Chúng tôi mới quay trở về chùa Giác Ngộ năn nỉ thêm một lần nữa, hòa thượng lại tiếp tục từ chối, vì theo luật Phật á, dưới 18 tuổi không có sự đồng ý của cha mẹ không thể cho phép xuất gia. Chúng tôi mới đến thân cận các quý Phật tử lớn tuổi có mặt không ngày hôm đó là ngày rằm, đang thọ Bát Quan Trai Giới tại chùa, và nhờ các bác năn nỉ dùm thì các bác đã đến gặp hòa thượng năn nỉ, thì đến chiều đó thì hòa thượng mới đồng ý, như là một trường hợp ngoại lệ. Và hòa thượng á cho phép với một điều kiện là trong vòng một tháng nếu con thuyết phục cha mẹ đồng ý thì thầy mới chính thức cho tu, bây giờ chỉ cho tập sự thôi. Quay trở về nhà năn nỉ cha thì bị cha cự tuyệt, và chúng tôi may mắn là không nói ý tưởng và cái địa điểm chùa mà mình sẽ đi tu là ở chỗ nào, chỉ nói là con muốn đi và ở chùa đó thầy bắt buộc phải có đồng ý của cha. Cha cũng không đồng ý. Cuộc dàn xếp đã diễn ra giữa mẹ và chúng tôi, bà đã hoan hỷ bỏ một ngày buôn bán dẫn lên gặp hòa thượng, thì đến lần đó hòa thượng mới chính thức cho xuất gia. Đó là cái quãng đời bắt đầu tu học đã gặp rất nhiều trở ngại. Khi vào chùa đó thì thời gian đầu á có được một chiếc xe đạp là quý lắm. Vào những thời điểm đó là kinh tế rất khó khăn, các quý Phật tử phần lớn là không dám đi chùa vì cái chính sách tôn giáo lúc đó cũng không được thuận lợi. Chùa đó thì sáng mơ phải ăn cơm cháy khô đấy, rửa rồi sau đó nấu thay thế cháo, chứ không có gạo người ta cúng như là bây giờ. Tiền tặng dữ lắm, tiền mẹ cho mới mua được một chiếc xe đạp, xài chưa được một tuần lễ là bị ăn cắp. Và về xin mẹ thêm nữa thì bà dành dụm được mấy tháng cho được chiếc xe đạp thứ hai. Kỳ này khóa ba ổ khóa cũng bị ăn cắp. Và lần sau về, đúng một năm sau, bà cho thêm một chiếc xe đạp nữa cũng ăn cắp. Lần này không thèm mua xe đạp nữa, đi bộ luôn. Nói sơ sơ để thấy chúng tôi đã từng là những người trải qua rất nhiều các thất bại. Và cho đến thời điểm hiện nay, sau khi làm trụ trì chùa Giác Ngộ được 21 năm, đến bây giờ đó, mỗi khi nỗ lực làm một việc gì đó, chưa bao giờ thành công ở lần đầu. Phần lớn là thành công ở lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đó. Và cái diễn tiến đó cần gì đó gắn kết với chúng tôi như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Dần già rồi đó mình làm quen. Khi mà nỗ lực làm một việc gì đó mà thuận lợi quá, đến lúc mình không thấy áp phê nữa, không thấy khoái. Phải gầy gò, khó khăn, chắc trở, mệt mỏi, nhiều thử thách thì đôi lúc mình mới cảm thấy vui vui, nó trở thành thói quen rồi. Kể câu chuyện từ thuở nhỏ, không phải là để nói về chính mình, mà chỉ để muốn chia sẻ một điều rằng là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, người đó thì thất bại trong đầu tư, kẻ thì sạt nghiệp. Từ những thất bại và sạt nghiệp đó kéo theo rất nhiều các hệ lụy về tình yêu, hôn nhân, tương quan xã hội, các mối quan hệ giữa những người thân. Và hầu như đó, nó chập trùng cái này kéo theo cái khác, cái nọ đó nối kết cái kia. Và nếu như trong những thất bại mà chúng ta không biết tự đứng vững mình để tìm lấy hạnh phúc, sống cho mình một cách trọn vẹn hơn và làm nền tảng cho những nỗ lực thành công về sau, có lẽ chúng ta vĩnh viễn sẽ là những thất bại. Triết lý Phật giáo đưa chúng ta một cái ẩn dụ: con đường cuộc sống như một hành trình mà điểm đầu đó là không có sự bắt đầu, điểm cuối là không có sự kết thúc. Đó là một con đường vô tận. Mỗi một sự thất bại trong một không gian tại một thời điểm chỉ là một viên gạch trên con đường thôi. Nhưng mà nếu ai đó chú tâm và bị vướng cảm xúc khổ đau từ thất bại trên những chặng đường đó thì không thể nào mạnh dạn để đứng lên và tiếp bước đến đích điểm mà mình càng hướng về. Toàn bộ những vấn đề nó nằm ở chỗ là không tin rằng mình có thể đứng dậy tiếp tục đi và đi một cách thành công. Ai vượt qua được một vài thất bại như là những thách đố, về sau này đó, thói quen đó đã làm cho họ có một thái độ bị tâm lý rất vững, và do vậy hầu như không có trở ngại nào có thể làm cho họ chùn bước nản lòng về sau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nội dung sau đây. Một, không thất bại nào là vô nghĩa. Hầu như nếu chúng ta để ý đó, mỗi một sự thất bại đó thì giúp cho chúng ta rút ra được một bài học về nguyên nhân của sự không thành công, về sức chịu đựng, về những giá trị để hun đúc, về những nỗ lực trong tương lai. Do đó, nhìn nhận phương diện tích cực, ta sẽ không cảm thấy nỗi khổ niềm đau trỗi dậy trong tâm và nó quấn quýt bên cuộc đời của mình. Ta thử đặt ra các tình huống. A, nếu đã nỗ lực hết mình, làm đúng các phương pháp, tạo các thuận duyên, tìm các hỗ trợ mà sự thất bại vẫn diễn ra, thì rõ ràng nó là nhân duyên của cuộc sống như thế, có muốn khác hơn cũng được. Do đó nên tránh tình trạng tự trách mình, tự hận mình, tự buồn phiền về mình, vì điều đó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau lớn hơn, tăng trưởng hơn về phương diện cảm xúc. Đối diện với sự thất bại, ta cần phải thấy rất rõ đó là điều xảy ra ngoài ý muốn sau khi tôi đã nỗ lực làm tất cả những việc cần làm. Cho nên thay vì châu đầu dướng khổ đau vào trong sự thất bại, thì tốt nhất là hãy nỗ lực bắt đầu công việc lại bằng một phương pháp tốt hơn, bằng một nỗ lực có bài bản hơn, để chúng ta tránh được các tình trạng thất bại tương tự trong tương lai. B, khi thất bại ta sẽ phải làm gì? Ai cũng cần phải hỏi những câu hỏi này trước khi đầu tư vào một vấn đề, một nội dung, một lý tưởng, một nghề nghiệp, một khuynh hướng. Mặc dù đó là một thời gian ngắn hay là một thời gian dài, thì ta cần phải đưa ra các tình huống xấu nhất để có những giải pháp khắc phục nó khi việc xấu đó diễn ra. Câu trả lời theo Phật giáo: không nên khóc lóc và than thở. Vì khóc và than thở nó làm cho cảm xúc chúng ta bị mềm nhũn đi, và do vậy con người sẽ phải trải qua sự gặm nhấm nỗi đau hàng ngày hàng giờ khi nghĩ lại mình và đánh giá mình với những người thành công khác. Mặc cảm tâm lý đó làm cho chúng ta chìm sâu trong khổ đau. Không tự hành hạ thể xác, vì có được thân người theo Phật ấy, đó là phước báo lớn nhất mà các loài động vật, không phải loài nào cũng có được may mắn đó. Cho nên quý trọng thân thể này, giữ gìn sức khỏe, sống tốt, sống khỏe mạnh, sống có tuổi thọ là một trong những cách thức thực tiễn để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và thứ hai, góp phần giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn. Và việc không hành hạ thể xác sẽ giúp cho chúng ta có được tinh thần minh mẫn, nhờ đó đủ sức điềm tĩnh và vượt qua được những trở ngại. Không nên dày vò tinh thần, và cũng nên tránh tình trạng phó mặc cho cuộc đời diễn ra thế nào thì cứ theo thế đó. Dày vò tinh thần đó là một cái ức chế tâm lý, vì ta kỳ vọng quá nhiều và nỗ lực đầu tư nó quá nhiều mà kết quả vẫn thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Tự động chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó khó chịu, và sự khó chịu đó chính là biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa, vốn là điều không nên. Phó mặc cho cuộc đời ra sao mà cứ ra, đó là một sự liều mạng. Dám thất bại không phải là liều mạng, vì liều mạng không có giá trị, tính rủi ro trong sự liều mạng rất cao. Do đó ta cần phải sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, để có bản lĩnh đối diện trước các nghịch cảnh, bao gồm các thất bại có hướng diễn ra theo kiểu ba chìm bảy nổi, tám lên đen. Nhờ đó tâm ta vững hơn trước các bão dập. Một trong những khuynh hướng tâm lý mà người bị thất bại bao gồm thất nghiệp, thất tình, mất hết các mối quan hệ xã hội, hoặc là bất cứ một sự thất bại nào, có người có khuynh hướng tìm đến các hoạt động mê tín, chẳng hạn như là đi đình, miếu, đền, cầu nguyện Thượng Đế và các thần linh. Điều đó chỉ giúp cho chúng ta trấn an được vài ba phút, vài ba ngày, vì nghĩ rằng là kể từ ngày thành tâm hướng về các đấng thần minh đó, ta đã được gia trì và bảo hộ, do vậy phấn chấn hơn, lạc quan hơn, để có thể đi tiếp cái quãng đời, quãng đường ở phía trước. Nhưng theo Đức Phật, đang trong những cơn thất bại và để tìm đến các hoạt động mê tín bao gồm các loại thầy bói, thầy pháp, thầy cúng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm, thầy nhân điện, vân vân, chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối thêm và ta mời gọi nỗi sợ hãi về đời sống của mình nhiều hơn thôi. Vì tại đây phần lớn người ta sẽ đánh tâm lý, biết rõ mình đang có những nguyện vọng gì và đang trải qua nỗi khổ nào. Do đó người ta thường đổ lỗi, nào là do cha mẹ chết vào những ngày tháng xấu, nào là do nhà cửa xây dựng vào những ngày không tốt, hay là hướng nhà đất là có vấn đề, vân vân. Tất cả những điều đó vốn không có tác dụng trong thế giới hiện thực thật, nhưng khi tin vào chúng đó, sự lệ thuộc vào tâm lý kéo theo nỗi sợ hãi, hoang mang ảnh hưởng đến sự thất bại của chúng ta nhiều hơn một lần nữa trong tương lai. Cho nên tốt nhất trong giai đoạn bị quá nhiều các thách đố, ta hãy điềm tĩnh quay lại chính mình và tránh các hình thức mê tín càng nhiều càng tốt. Một khuynh hướng khác là rất nhiều người có khuynh hướng mượn rượu giải sầu, mượn các thói tiêu khiển để giải sầu, nhằm mục đích tìm quên nỗi khổ niềm đau đang diễn ra trong ta, xung quanh mình. Và gần như là sự bế tắc đó đã làm cho họ không còn muốn nhìn thấy, không còn muốn nghe, không còn muốn nói, không còn muốn tiếp xúc nữa. Chán nản dẫn đến sự tuyệt vọng, tuyệt vọng dẫn đến một lối sống tiêu cực. Và đó là sự bắt đầu của chuỗi các thất bại mới. Do đó trong thất bại ta cần phải tránh xa các lối sống tiêu cực vừa nêu. Tốt nhất trong tình huống thất bại là phải biết thương chính mình, thương những đầu tư mà mình đã bỏ ra nhưng không tiếc nuối, vì tiếc nuối là mình khổ hơn. Sự thương đúng cách này sẽ giúp cho chúng ta truy tìm nguyên nhân, mà theo Đức Phật đó, mọi thành công và thất bại đều có nguyên nhân. Mỗi nguyên nhân khi nắm được, ta sẽ có được trong tay chiếc chìa khóa vạn năng. Tháo mở nó, nếu không ở tình huống này, thì ra nó cũng mở cửa cho chúng ta thành công trong những tình huống tương tự ở tương lai. Tình huống C, cần hành động những gì để biến tình thế thất bại thành một sự thành công? Khai thác các ưu điểm của thất bại, nhưng đừng nên quan niệm rằng phải trải qua thất bại để tôi mới có được thành công. Trong kinh Trường Bộ, khi được một vị đạo sĩ Bà La Môn hỏi về 6 năm tu khắc bại của Đức Phật, ngài có nhận xét gì? Đức Phật trả lời: ai cho rằng phải trải qua nỗi khổ, niềm đau, vị đắng của cuộc đời để mới có được hạnh phúc, thì người đó sẽ không thể nào có được hạnh phúc đích thực. Nhân khổ đau thì không dẫn đến quả hạnh phúc. Và ngài nói thêm: xem các thất bại, nỗi khổ, niềm đau là những bài học quý để từ đó ta khắc phục và làm mới chính mình, tìm kiếm các phương pháp hiệu quả hơn để thành công tốt hơn trong tương lai. Đó là ta đang mở ra cho mình một phương trời mới. Dám thất bại để được hạnh phúc không có nghĩa là buộc tất cả chúng ta phải trải qua con đường thất bại để có được một tương lai tươi sáng. Đây là một lối tâm niệm để giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, mà đang khi trong tình huống đó có nỗ lực gì đi nữa cũng không thể xoay sở được tình hình. Quan điểm này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái mặc cảm về khổ đau, do đó chúng ta có thể dững tiến mà đi tới phía trước. Đức Phật đã từng trải qua 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp vì tin theo các đạo sĩ lỗi lạc nhất lúc bấy giờ, tức là đi con đường mòn, không dám tự tin chính mình để tìm ra một con đường mới, một khám phá mới để có cơ hội đóng góp mới. Từ việc ngủ trên chông gai cho đến đứng một chân, qua năm suốt tháng không tắm, không cạo tóc, không cạo râu, trở thành một đạo sĩ lỗi lạc nhất trong số các đạo sĩ khổ hạnh lúc bấy giờ. Đức Phật đi đến một thái độ cực đoan hơn, mỗi ngày chỉ ăn chưa đầy 2-3 muỗng mè để giữ cái dương khí về sức khỏe, nhờ đó có thể tiếp tục thiền định. Cuối cùng Đức Phật đã nhận diện ra rằng đó là những phương pháp dẫn đến sự thất bại về tâm linh. Đức Phật đã mạnh dạn từ bỏ nó. Trước khi từ bỏ nó thì Đức Phật đã nói với những người bạn đồng tu và khuyên họ cũng nên nhận thức và từ bỏ, thì họ đã đánh giá Đức Phật rất thấp, là một người bị thất bại, một người không dám thừa nhận một sự thất bại, cho nên đã giả vờ đưa ra một khuynh hướng thành công mới mà trên thực tế chẳng đưa mình đến đâu. Cũng nên nói thêm là vào thời điểm của Đức Phật đó, ai dám tu khổ hạnh, ai dám trải qua các phương pháp khó làm vừa nêu, được xem là một người thành công lớn, có danh dự lớn, có uy tín lớn, được quần chúng mến mộ như là các bậc thánh sống. Nhưng đối với Đức Phật đó, Ngài không bận tâm đến các danh hư ảo đó, vì mục đích hướng đến của Ngài là một chuyện khác, đó là sự giác ngộ. Và nhờ sự giác ngộ đó mới có thể trao tặng cho những người hữu duyên những chiếc chìa khóa dẫn đến con đường thành công và hạnh phúc. Cho nên Đức Phật đã sẵn sàng bỏ hết tất cả các phần hào quang được tán tụng bằng sự tu khổ hạnh này, và dẹp bỏ hết một bên, không mặc cảm, và sẵn sàng đánh giá rằng cái con đường quá độ mà mình đi dẫn đến sự thất bại đó là những điều nên tránh, không nên đi theo. Hiếm ai trong chúng ta dám mạnh dạn thừa nhận sự thất bại của mình, và cũng hiếm ai trong chúng ta đang khi mình được cái đỉnh cao của danh dự, biết bao nhiêu người quý trọng, dám từ bỏ nó để bắt đầu lại từ con số zero. Đức Phật đã làm công việc đó. 49 ngày sau đó, nhờ thiền định miên mật dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã khám phá ra tứ diệu đế, một giải pháp mới gồm có 4 bước: thừa nhận bế tắc, thất bại, khổ đau là một hiện thực, truy tìm nguyên nhân của thất bại khổ đau để rút kinh nghiệm, tin tưởng vào hạnh phúc và thành công đối lập với thất bại khổ đau, và cuối cùng là hướng đến nó bằng một con đường gồm có 8 yếu tố. Trước nhất là về nhận thức, gồm có thế giới quan, nhân sinh quan đúng, tư duy tích cực và tư duy giải quyết vấn đề. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật đề nghị đạo đức trong truyền thông, đạo đức trong hành động, đạo đức trong nghề nghiệp, và đó chính là nền tảng để dẫn đến thành công, và thành công lâu dài, có thể hơi chậm nhưng chắc. Và phương diện cuối cùng đó là đề sống nội tỉnh, đó là lấy thiền quán, nỗ lực một cách miệt mài trên sự chuyển hóa những nỗi khổ và niềm đau, có được cái thái độ sáng suốt trong đi đứng nằm ngồi để phát triển được chánh định, nhờ đó tự giác phát sinh. Đó là giải pháp của Đức Phật cho việc khắc phục các thất bại và khổ đau trong cuộc đời. Đó là cách mà Đức Phật đã tìm ra được những ưu điểm trong các thất bại, mặc dù Ngài đã rất nỗ lực dấn thân vào rất nhiều các phương pháp, thì cuối cùng mới tìm ra được một phương pháp đúng, một con đường đúng để dẫn đến hạnh phúc. Dĩ nhiên khi tìm ra được những cái ưu điểm của thất bại thì chúng ta sẽ khắc phục nó và nắm vững được viên năng, cho nên chúng ta không bị tái phạm trong tương lai. Thực hiện một kế hoạch có phương pháp, có trình tự, và phương pháp này chắc chắn phải dẫn chúng ta đến sự thành công. Muốn như thế phải tránh tình trạng duy lý và duy ý chí, tức là tính chủ quan. Cho nên là cần phải nghiên cứu kỹ, tư vấn, học hỏi, lắng nghe để chúng ta có thể nắm chắc được sự thành công. Và khi thực hiện đó thì có hai cách: hoặc là nhanh hoặc là bền bỉ. Nhanh thì phải đi kèm theo sự vững chắc, chậm thì phải gắn kết với sự ổn định. Nếu đạt được cả hai phương diện này thì tùy tình huống mà ta chọn giải pháp nhanh hay là chọn giải pháp bình ổn. Nhanh mà vội vã thì dẫn đến thất bại nhiều hơn, chậm mà lề mề đó thì vĩnh viễn vẫy tay chào với các thành công. Và sau đây đó chúng tôi sẽ trưng dẫn ra ba câu chuyện về ba nhân vật mà sự trải nghiệm thất bại của họ nhưng những vị đắng đã gắn kết với cuộc đời và có lẽ là gắn kết suốt cả cuộc đời. Trước nhất là anh Nit Vujicic, là một người khuyết tật tứ chi từ nhỏ, dạng bẩm sinh, mới sinh ra là đã không có hai tay, cụt hai chân và chỉ có một hai bàn chân bé xíu thôi, giống như hai cái mang cá. Nay anh đã trở thành một nhà diễn thuyết vĩ đại trên toàn cầu. Lưu diễn thuyết của anh còn cao hơn rất nhiều các giáo sư ở các trường đại học nổi tiếng của thế giới. Anh sinh vào ngày 4 tây tháng 12 năm 1982 tại một góc phố nhỏ ở thành phố Melbourne, nước Úc. Và hai bàn chân là bé téo teo. Bố mẹ khi nhìn thấy đứa con mới sanh là một đứa bị dị tật bẩm sinh, mẹ đã ngất xỉu liền ngay lập tức, và người cha choáng váng không tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Lúc đó họ đã nghĩ đến ý tưởng là hãy cho đứa trẻ này chết đi để có thể khỏi phải chịu cái nỗi khổ niềm đau mặc cảm về cái việc thất bại trong sự sanh ra một đứa con không như ý mà mình mong muốn. Nhưng sau đó nhờ sự điềm tĩnh, họ đã nhìn lại và cố gắng nuôi mầm sống này. Và họ nghĩ rằng là đến một lúc nào đó, nếu biết tận dụng các cái phương diện tích cực của sự tật nguyền thì biết đâu con chúng ta sẽ thành công. Nhờ nhận thức sáng suốt đó mà Nit Vujicic đã có được cái cơ hội trở thành một người phi thường, từ cái bối cảnh rất tầm thường và dưới cái mức tầm thường. Đó là nhờ cái nâng đỡ tinh thần của cha mẹ. Quyết định đầu tiên của cha mẹ Nick là không để cho con mình học trong các trường tật quyền như bao nhiêu người tật quyền khác. Vì mẹ và cha của anh nghĩ rằng đặt anh vào trong môi trường tật quyền đó, anh sẽ tiếp tục tiếp xúc với những người tật quyền, mặc cảm về sự tật quyền và sống trong cái cộng hưởng của sự tật quyền, cho nên không thể nào vươn lên khỏi sự tật quyền. Cho nên họ quyết định bỏ ra một số tiền rất lớn, gần như là nửa phần lương của người cha, để cho anh vào trong một trường tư thục với một bối cảnh toàn bộ bạn đồng học là những người khỏe mạnh và những người ưu tú nhất. Đó là một quyết định tốt. Tôi luôn thầm cảm ơn bố mẹ mình vì đã cho tôi học trong một môi trường của những người học sinh bình thường. Đó là điều mà Nick đã cảm nhận với sự rơi nước mắt khi được phỏng vấn, và nhận thức đó, phát biểu đó đã được đưa trên tờ Daily Mail của anh. Đây là bức ảnh mà anh đã dùng miệng mình thay thế cho đôi tai, viết, học, nghiên cứu giống như bao nhiêu sinh viên và học sinh khác, và thậm chí còn vượt trội hơn nhờ biết đầu tư và biến cái dị tật của mình trở thành là một cái đặc điểm mới. Và khi đi tới đâu thuyết diễn thì anh thường yêu cầu người ta vẽ thêm đôi tai. Người ta vừa nếu có một tinh thần vững thì hai tay không có cũng trở thành cất cánh bay cao. Vấn đề ở chỗ là có tinh thần tiến thủ hay không, còn các dị tật chưa phải là vấn đề chính. Các bài học mà ta rút ra được từ Nick bao gồm: A. Nghệ thuật biến sở đoản trở thành sở trường. Dầu không có hai tay, hai chân, Nick đã tự huấn luyện mình từ nhỏ trở thành một người rất mê đá bóng, mà đá bóng phải cần có hai chân để chạy, để lừa banh, để dẫn banh, để sút banh. Nick sút banh bằng đầu. Đây là cách mà Nick đang tập luyện. Thỉnh thoảng thì Nick cũng tập luyện gọi là trở thành cầu thủ, có hai chân thì mới nhảy được, mới đón hướng banh được, mới chụp banh được. Đằng này đó, Nick chụp banh bằng thân của mình, thay thế cho tay và cho chân. từ một người bị suy sụp tinh thần nặng, Nick đã nêu một quyết tâm lớn vực dậy để thương cuộc đời chính mình. Vào những tháng đầu tiên khi đưa vào một cái trường của những học sinh khỏe mạnh, giàu sang, chúng bạn đã bắt nạt, miệt thị, tẩy chay, không chơi chung, nói xấu, rồi cách biệt. Nick đã cảm thấy mình bị tổn thương chưa bao giờ, và Nick đã nghĩ đến cái việc thà chết đi, tự tử đi, còn sống chung với những người như thế này đó khổ quá, cuộc đời đã bất hạnh rồi, còn lại bị thêm hàng chuỗi các bất hạnh khác, từ thất bại này dẫn đến thất bại khác. Thấy con mình lâm vào một tình trạng quá bế tắc, mẹ của Nick, người rất thương Nick và truyền cho Nick một sức sống như là một cái ngọn đuốc tự thắp sáng chính mình, bà đi tìm các thư viện, may mắn lục ra được một bài báo cũ, trong đó có đề cập đến tấm gương của một người tặc quyền phấn đấu vươn mình và thành công. Nick đã để bài báo đó bên đầu giường của mình, trước khi ngủ cũng đọc nó, sau khi thức dậy cũng đọc nó, trong giấc mơ cũng nhớ tưởng đến nó, và nhờ tập trung cao về tấm gương phấn đấu đó mà Nick đã không còn mặc cảm về thân phận tặc quyền của mình nữa. Anh mơ tưởng rằng đến một lúc nào đó anh sẽ trở thành một nhà diễn thuyết lớn để có thể truyền sức sống và lên dây cót cho rất nhiều người cùng cảnh huống. Bằng nỗ lực này, năm 21 tuổi, Nick đã đậu được 2 bằng cử nhân, bằng cử nhân kế toán và bằng cử nhân kế hoạch tài chính, sớm hơn các sinh viên xuất sắc ít nhất là 1 năm. Thì thông thường các sinh viên phải trải qua là 4 năm của trường đại học. Những người xuất sắc thì có thể học 2 năm rưỡi là tốt nghiệp, mà cũng ít có ai trong vòng 3 năm mà tốt nghiệp được 2 bằng. Nick đã làm được công việc đó một cách phi thường, đó là nhờ vào cái niềm tin. Đây là cách mà anh phải đi tới trường mỗi ngày, không cần cha mẹ dẫn, không cần người gia nhân trợ giúp. Từ thở nhỏ, cha mẹ Nick đã tập cho Nick một thói quen tự phấn đấu, tự vươn lên. Nick ở trên lầu 1, cha mẹ ở dưới tầng trệt. Nick tự phát nguyện làm như thế, và để đi lên cầu thang anh ta phải nhảy từng bậc một. Đó là một tấm gương phải nói hết sức là đáng trân quý. Và để tận dụng cái mặt sở đỏ thành sở trường thì Nick đã lập ra tổ chức tên là Life Without Limbs, tức là đời sống mà không có tay chân, không có tứ chi, để chia sẻ những kinh nghiệm vượt khó đối với những người bị tật quyền. Và tổ chức này đã truyền một sức sống, cảm hứng cho rất nhiều người vượt qua các gian truân và thử thách trong đời. Bức ảnh bên dưới đó là cảnh Nick đang chơi lướt gián, lướt sóng trên biển. Anh cũng là một người bơi rất giỏi mà không cần bất cứ một sự trợ giúp nào. Những gì mà người có 2 tay 2 chân làm được thì Nick cũng làm được. Đây là một cái cảnh diễn thuyết mà Nick là diễn giả chính. Số lượng khán thính giả nghe đến vài chục ngàn người. Đâu phải dễ mà quy động một lực lượng tri thức đông như thế để lắng nghe một diễn giả. Sức thu hút của Nick vượt trội hơn các diễn giả nổi tiếng và tầm vóc trên thế giới. Năm 1990, Nick đã được trao giải thưởng công dân trẻ nước Úc nhờ vào sự dũng gan bền chí trong việc lập nghiệp và vượt lên trên số phận của mình. Bài học B: không gì là không có thể làm được. Bức ảnh bên dưới là một quang cảnh mà Nick nói chuyện ở ngoài trời. Số lượng khán thính giả là cũng dài 30 ngàn. Trong tâm của Nick bao giờ cũng đặt ra những sự kiện lớn, những tổ chức lớn, và truyền sức sống cho vài chục ngàn người cùng một lúc, chứ không thỏa mãn, không dừng lại ở những cái nhỏ nhoi, những thành công bình thường. Và Nick nói: trong đầu của tôi không bao giờ có chữ không có thể được. Cái gì người khác làm được là tôi phải làm được. Lên 6 tuổi, Nick đã học vi tính từ cha, vì cha là một lập trình viên. Không có tai mà học được vi tính là một chuyện lạ. Nít dùng cái miệng của mình và lấy cây viết thay thế cho 10 ngón đúng của ta, và có thể đánh 1 phút 43 từ, còn hơn cả những người có 2 đôi tay nữa. Chuyện biết bơi lội, lướt ván, bóng đá, chơi golf, tennis là thú vui và là thú tiêu khiển của nít. Nít luôn luôn nghĩ trong đầu mình phải đứng trên đỉnh cao của thành công, chứ không phải là chỉ thành công bình thường. Cho đến thời điểm đầu năm 2012, nít đã thuyết trình được 1.600 bài diễn thuyết trên toàn cầu tại 24 quốc gia, mấy chục thành phố lớn, tại các hội trường lớn, và truyền sức sống cho biết bao nhiêu người với niềm tin, với hy vọng, với sự phấn đấu để vươn tới thành công. Các đề tài mà nít thường chọn là những đề tài hóc búa, dành cho giới trẻ, dành cho giới doanh nghiệp và dành cho những người dám thất bại để thành công. Quả thật 2 tấm ảnh này có thể thay thế nói hàng triệu vấn đề có tật có tài. Đó là lễ cưới của Nick. Cô dâu là một người rất đẹp, một cô gái chân dài, có đức hạnh, rất hấp dẫn, rất xứng đáng. Có tài có tật là có vấn đề. Tài nhiều tật nhiều đó là người không sử dụng được, vì có thể mang lại trở ngại cho mình, rắc rối cho những người thân, bất hạnh cho những người đã từng gắn kết với hạnh phúc và những nỗi khổ niềm đau trong những năm tháng lập nghiệp. Câu chuyện thứ hai chúng tôi muốn đề cập đến đó là nhà vật lý học thiên tài Stephen William Hawking. Ông là một nhà lý thuyết vật lý nổi tiếng nhất sau thời bác học Einstein. Và bức ảnh bên dưới đó là một trong những buổi thuyết trình tại những trường đại học danh giá nhất trên hành tinh: Đại học London, Đại học Oxford, Đại học Harvard, Đại học Stanford, và hầu như những nơi nào nổi tiếng về vật lý và toán, giáo sư Stephen đã đều có cơ hội đến để diễn thuyết và chia sẻ các kiến thức vượt trội người bình thường, các kiến thức vượt trội các khoa học gia của mình. Hawking sinh vào ngày 8 tháng 1 năm 1942 tại Oxford, đúng 300 năm ngày mất của khoa học gia Galileo. Vào 2 năm cuối ở chương trình trung học, học tại trường St. Evans Oxford, Hawking thể hiện cái thích thú của mình về môn học toán. Nhưng cha của Hawking là một người gia trưởng, buộc ông phải bỏ môn toán để theo môn hóa học, môn thuộc về sở trường của cha ông. Vì kính cha, Hawking là phải từ bỏ cái nỗi đam mê của riêng mình, nhưng vẫn thầm lặng nghiên cứu toán và học toán tại nhà. Tại trường University College thuộc trường Đại học Oxford, sau khi hoàn tất lớp 12, Hawking đã đăng ký học ngành toán. Nhưng một lần nữa, vào thời điểm của ông, trường University College không có khoa toán. Hawking đành phải theo cái ngành vật lý và tốt nghiệp xuất sắc của loại này, và xuất sắc trong rất nhiều năm chứ không phải là của năm đó. Hawking đã đến Đại học Cambridge làm luận án tiến sĩ về vũ trụ học. Thì tại đây ông đã chứng minh mình một người tàn phế trở thành nhà khoa học lỗi lạc nhất hành tinh hiện nay. Sở dĩ mà ông có được cái danh dự lớn đó là vì ông đã có cái bản lĩnh không sợ thất bại, sống trên các thất bại của cơ thể, của sự bệnh tật, của bại liệt, của không nói được. Và đối với rất nhiều người khác, phần lớn người ta chọn con đường tự tử mà chết để quên đi cái thân phận bèo dạt mây trôi và bất hạnh của bản thân. Giáo sư Stephen không nghĩ như thế. Ông nghĩ rằng mỗi một ngày nào còn sống là còn tiếp tục học, còn tiếp tục nghiên cứu. Và nhờ đó ông đã vượt qua được cái căn bệnh bất trị, bị tê liệt, tế bào thần kinh vận động bị hư, cơ bắp bị teo từ nhỏ. Năm 21 tuổi, các giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ nổi tiếng của Anh báo với Hawking rằng nếu muốn tiếp tục sống trong vòng 2 năm rưỡi nữa thì hãy nên từ bỏ việc đi học đi, mà không thì không thể có cơ hội để cứu chữa được đâu. Hawking không tin điều đó. Hawking tin vào chính mình. Hawking nghĩ rằng là cái thất bại của cơ thể này nó là một bất hạnh. Tôi không để cho việc học tôi trở thành một thất bại thứ hai, cho nên còn sống, còn sức khỏe là tôi còn học, và tôi phải đi quyết tâm để cho tôi thành công. Quả thật, chỉ mới 22-23 tuổi, Hawking đã trở thành tiến sĩ danh giá nhất về lĩnh vực rất khó vào thời điểm đó. Có nghĩa là không để cho việc bị liệt tay chân, hư thanh quản, không nói, không đi, không vận động được, chối buộc ông trong những sự thất bại về nỗ lực hướng tới phía trước. Vào năm 1988, Hawking xuất bản tác phẩm A Brief History of Time, Lược sử thời gian. Và tác phẩm này trong vòng vài tháng đã được ký hợp đồng dịch ra 22 ngôn ngữ trên thế giới. Đến thời điểm năm 2012, số lượng ngôn ngữ được dịch lên đến 50-60 rồi. Và trên 10 triệu bản sách đã được phát đi trên toàn cầu. Đó là nhãn quan của một nhà vật lý học hiện đại nhìn về thời gian trong mối tương quan của nó với không gian. Đó là một tác phẩm rất sâu sắc, vừa mang tính triết lý, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nhân văn, mà người đọc có thể trải nghiệm được rất nhiều quan điểm sâu sắc trong tác phẩm này. Tác phẩm này đã được dịch ra tiếng Việt và có bày bán ở phần lớn các hiệu sách lớn. Trong hình đó là Tổng thống Barack Obama đến để thăm viếng ông tại nhà riêng, như để tôn kính một nhà vật lý lý thuyết đại tài hiện nay của hành tinh. Từ cuộc đời phấn đấu vượt lên trên thất bại của giáo sư Stephen Hawking, ta có thể rút ra cho chính mình một số bài học sau đây. A. Chấp nhận tùy duyên để vươn lên. Tùy duyên là một khái niệm triết học trong đạo Phật. Khi mọi điều kiện, hoàn cảnh xung quanh đó diễn ra ngoài ý muốn và có khuynh hướng là gấp rất nhiều các trắc trở, các bế tắc, thì ta phải biết tận dụng hoàn cảnh đó để vươn lên, tiếp tục sống và tiếp tục thành công. Trước nhất, ông đã mạnh dạn dám từ bỏ cái nỗi đam mê về toán học của mình để làm cho cha được hạnh phúc, vì ông nghĩ lúc đó tuổi của ông sẽ không còn bao nhiêu nữa. Vì đó làm cho cha không hạnh phúc là mình cũng không được hạnh phúc, cho nên giữ lòng hiếu thảo nhưng tiếp tục nghiên cứu và học riêng toán tại nhà. Đầu tư vào một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với nhiều người đó là một sự mạo hiểm, nhưng nếu ta không có bản lĩnh dám chấp nhận các rủi ro và thậm chí có thể là sự thất bại, có lẽ chúng ta sẽ không có thể trở thành giống như Hawking khám phá ra những phương diện mới, đó là vật lý. Và ông nổi tiếng không phải nhờ toán học mà nổi tiếng nhờ môn vật lý, biết dám bỏ sở trường trong một số tình huống, tìm một sở đoạn mới và đầu tư biến sở đoạn mới đó trở thành một sở trường. Đó là một thuật tùy duyên rất sâu sắc. Nhờ đó Hawking đã không phải khổ đau dằn vặt về tính gia trưởng của người cha, mà lại còn biết biến mình có một cơ hội mới để thành công lớn. Bài học B: quyết không bỏ cuộc. Như chúng ta thấy, khi làm luận án tiến sĩ, Hawking đã bị bệnh Lou Gehrig, mất khả năng cử động. Ông phải trải qua sự phẫu thuật cắt khí quản, và hậu quả là ông đã không còn nói được nữa. Để nói và truyền thông với thầy giáo, với bạn đồng học, với nhiều người, thì ông phải dùng đến cái thiết bị tổng hợp tiếng, gắn một máy tính qua hệ thống gõ chữ mà chính ông phải tự làm. Ở đây là một cái bức ảnh Đức Giáo Hoàng Benedict hiện tại đến làm việc và tiếp xúc với ông, và cái cách ông đối thoại với Đức Giáo Hoàng cũng như bao nhiêu người khác là thông qua cái hệ thống hỗ trợ này. Vào năm 1966, ông đã hoàn thành luận án lúc 24 tuổi. Sau đó đã được thỉnh mời làm việc tại Viện Thiên Văn Học, danh giá của thế giới. Sau đó ông được mời về làm trưởng khoa toán học ứng dụng tại Đại học Cambridge, một cái vị thế vô cùng danh giá mà trước đây nhà khoa học gia Newton đã từng làm việc tại đó. Bức ảnh bên tay trái của màn phóng ảnh, Hawking đang có một sự trải nghiệm bằng một cái máy tên là eBrain, tức là máy não điện toán. Máy này là do các khoa học gia hàng đầu của trường đại học Stanford chế tạo và thỉnh mời giáo sư Hawking làm đối tượng cho cuộc thí nghiệm. Thí nghiệm này đang có khuynh hướng thành công rất cao và có thể công bố các ứng dụng của nó trong tương lai gần. Hawking ngày nay đang bị teo cơ và teo chân. Nếu không có những cái nỗi hỗ trợ nhiều hơn nữa, có lẽ là cuộc sống của ông sẽ rất là ngắn ngủi. Cho nên các khoa học gia hàng đầu của Đại học Stanford đã tận dụng cơ hội và thuyết phục được giáo sư Hawking cho phép họ ứng dụng. Đó là dùng cái máy này để đo cái làn sóng tâm, và làn sóng tâm đó sẽ được diễn tả bằng một hệ thống mã số tương đương trên máy vi tính, rồi dùng một phần mềm để giải mã hệ thống tương đương đó thành ngôn ngữ. Và thay vì phải dùng cái hệ thống check switch như trước đây để viết một thông điệp, mà một thông điệp chỉ là một con ngắn phải mất đến vài ba phút, thì máy eBrain này sẽ giúp cho Hawking vừa suy nghĩ là máy vi tính có thể phát ra âm thanh nói rồi. Đó là một nghiên cứu cực kỳ hiện đại. Và nếu nghiên cứu này thành công thì có lẽ là trong tương lai đó, những người bị những dị tật bẩm sinh liên hệ đến cái việc không nói được cũng có thể truyền thông với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, mà để có được cái máy mó thì ta phải là một người rất giàu có, vì nó là chiếc máy tốn rất nhiều kỹ thuật hiện đại đầu tư vào. Và ứng dụng của máy này trong tương lai đó là điều trị cho những chứng bị trầm cảm và tự kỷ, để giúp cho chúng ta có thể nghe được, hiểu được, cảm nhận được thái độ sống tiêu cực, tâm lý sợ thất bại và những cái trầm cảm tâm sự thất bại, để từ đó đó những người thân có thể có những hỗ trợ kịp thời để giúp cho người bị bệnh vượt qua được bế tắc. Như vậy, trong tình huống này ta có thể thấy Hawking đã biến cái cơ thể tàn phế của mình trở thành một bài học lớn, góp phần cho biết bao nhiêu tấm gương vươn lên trong cuộc đời. Và ở cuối cuộc đời, chẳng còn bao nhiêu năm nữa, Hawking lại một lần nữa biến cái cơ thể này trở thành một cái công cụ để khám phá và phát minh khoa học. Đó là một điều rất hay. Như vậy, không có cái gì là vô dụng, không có thất bại nào là không có giá trị để chúng ta học được ít nhất là một cái gì đó. Hawking có một số câu nói nổi tiếng sau đây. Một, tôi quá bận rộn đến nỗi tôi chẳng còn thời gian đâu để tội nghiệp bản thân mình. Mặc cảm là một sự tội nghiệp chính mình. Mà theo Đức Phật đó, ai sống với tâm lý mặc cảm thì không thể nào vươn lên, vì chúng ta sẽ đóng bít cửa ngõ niềm tin và hy vọng. Mặc cảm là một thái độ tâm lý tiêu cực cần phải được chuyển hóa và vượt qua. Chúng tôi tạm sánh ví mặc cảm giống như là một chiếc xe có bốn bánh, mà bánh nào nó cũng bị xì lốp, không có hơi ở trong ruột, cho nên vàng đồng phụt, mọi thứ xăng mà, và chiếc xe rất đắt giá, rất tốt cũng không thể đưa hành khách từ một địa điểm A đến một địa điểm B được, vì xe đó không thể nào chạy an toàn. Cho nên phải rũ bỏ mặc cảm thì mới có thể chiến thắng được thất bại và vươn đến thành công. Câu phát biểu 2, tôi vui mừng Khi biết cuộc đời tàn tật của tôi có thể giúp cho nhiều người khác tấm gương thành công bất chấp những trở ngại cá nhân. Trở ngại cá nhân là một trở ngại siêu khách quan, trở ngại do hoàn cảnh đưa đến, do khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động, do sự khác nhau trong hôn nhân và tình yêu, vân vân và vân vân, là những cái ta có thể khắc phục được bằng những nỗ lực và có thể thay thế được, thậm chí ta có thể đạt được sự thành công tốt hơn trong tương lai. Nhưng thất bại về tác quyền như trong trường hợp của Hawking và Nick có lẽ không bao giờ có gì có thể thay thế được. Đó là những trở ngại cá nhân siêu khách quan, và đã biết tận dụng nó trở thành một bài học quý trước nhất cho chính mình và sau đó là cho biết bao nhiêu người hữu duyên. Câu phát biểu 3: vũ trụ phát xuất từ một vụ nổ lớn, tức là thuyết Big Bang, chứ không phải do bàn tay quyền năng của Đấng Chúa Trời. Mặc dù Hawking là một tín đồ thuần thành của đạo Anh giáo, tức là một giáo phái của Công giáo La Mã không được thừa nhận, phát triển tại Anh, mà vốn ai là tín đồ của các tôn giáo nhất thần, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Lão giáo, Bà La Môn giáo và một số tôn giáo khác, đều tin rằng bàn tay toàn năng của Thượng Đế trên nền tảng của toàn trí và toàn bi có thể làm được tất tần tật mọi thứ trên cuộc đời này, bao gồm sắp xếp hạnh phúc khổ đau, thành công thất bại cho con người và cho vạn loài. Hawking đã vượt qua cái giới hạn tôn giáo, phát triển cái liêm khiết tri thức về khoa học để khẳng định một điều ngược hoàn toàn với niềm tin và tín ngưỡng mà ông bà tổ tiên của ông đã đi theo, vì lý tưởng lớn hơn, đó là phục vụ cho con người và cuộc đời. Bức ảnh bên trên đó là một trong những ảnh lễ cưới của Hawking. Hawking có 2-3 đời vợ, tức là sau một lần thất bại thì ông mới có một vợ mới, chứ không phải là cái người mà có cái tính cách trăng hoa. Mặc dù không đi được, không nói được, nhưng mà ông vẫn có hạnh phúc. Và hiện nay ông có một đứa con nuôi là người Việt Nam. Ông rất thương cô con nuôi đó, và con nuôi đó trở thành cái tâm điểm mà mỗi khi đi đâu đó đều bị báo chí, các phương tiện truyền thông tới phỏng vấn. Vì đó là một cái sự kiện rất là hấp dẫn. Và tấm ảnh bên dưới đó là cái cảnh mà Hawking cùng với các khoa học gia hàng đầu của NASA trong một cái con tàu, chuẩn bị trong con tàu vũ trụ. Một bức ảnh rất là hấp dẫn. Như vậy, qua hai câu chuyện vừa nêu, chúng ta thấy không có cái gì là không có thể thay thế được, đổi mới được, làm mới được. Vì đó hãy biết tận dụng các cơ hội có được để chúng ta tạo dựng các hạnh phúc trên những thất bại của bản thân. Câu chuyện thứ ba là cố tổng thống, xin lỗi, nguyên tổng thống Nelson Mandela của nước Nam Phi. Ông sinh vào ngày 18 tháng 7 năm 1918 tại một ngôi làng nhỏ bé, nghèo rất mồng tơi, không có điện và nước và những tiện nghi cần thiết, lại trở thành một tổng thống Nam Phi đường đường, danh dự hiển hách trên toàn cầu. Và đó là một tổng thống được dân bầu vào lúc ông đã 76 tuổi. Cái tuổi mà người ta đang chuẩn bị nhắm mắt lìa khỏi đời, thì ông mới bắt đầu đăng quang, có được một tương lai tươi sáng. Ông làm tổng thống vào ngày 10 tháng 5 năm 1994. Và sau nhiệm kỳ 5 năm, ông đã rời khỏi chính trường vào năm 1999. Và thời điểm đó, nếu ông tiếp tục ứng cử, cơ hội trở thành tổng thống lần thứ hai không khó lắm. Vì trong lần nhất, ông được 62% phiếu bầu. Trong 5 năm đầu tư, ông đã làm cho đất nước Nam Phi lạc hậu, nghèo khó, bị cô lập, đã trở thành một đất nước phát triển. Và niềm thương yêu của quần chúng đối với ông là rất lớn. Nhưng ông đã không mặn mòi và không tiếp tục ra ứng cử. xuất thân là một nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở tại Nam Phi nói riêng và tại Châu Phi nói chung. Cuộc đời của Nelson Mandela là cả một con đường, cả một cái chuỗi dài của những bất hạnh và thất bại. Bắt đầu từ cuộc đấu tranh du kích phá các mục tiêu quân sự của những người chủ trương phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da, Nelson Mandela đã bắt đầu chuyển hướng trở thành đấu tranh bác bạo động. Và sau đó cũng không thành công, ông lại tiếp tục quay trở lại cái phương pháp đấu tranh du kích để tạo ra một tiếng nói trên thế giới. Nhờ đó ông bắt đầu được ủng hộ trên toàn nước, và từ đó mới có được cái cơ hội thay đổi được cái số phận thất bại, khổ đau, bị chà đạp nhân phẩm của biết bao nhiêu người lương dân vô tội trên đất nước của mình. Có thể nói cuộc đời của Nelson là một sự thất bại chính trị trong vòng 52 năm. Ông tham gia chính trị vào tuổi thanh xuân. Vào năm 1962, ông bị tuyên án tù chung thân vì bị ghép tội phá hoại chính trị của quốc gia và phạm tội phản quốc. Hầu như ông là một trong số ít các tù nhân chính trị và các loại tù nhân khác đã phải sống trong tù 27 năm liền. Trong số đó có 18 năm sống ở đảo Roben, một cái trại tù khét tiếng về chính trị, mà khi ở trên đó thì ít ai mà có thể sống thọ được lắm, bởi cái điều kiện sống rất là ngặt nghèo. Vào ngày 11 tháng 2 năm 1990, ông mới chính thức được trả tự do từ nhà tù Victor Wester ở bang vào lúc 72 tuổi. Ngay cái ngày được trả tự do đó thì cũng là cái ngày danh dự nhất. Một người tù lần đầu tiên trong ngày được trả tự do được truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình nổi tiếng nhất trên thế giới. Chưa từng có một hiện tượng nào lạ như thế, đặc biệt như thế, hấp dẫn như thế. Là cũng bởi vì cả một cuộc đời 52 năm thất bại bởi cái nỗ lực xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và da màu của những người da trắng ở Nam Phi. Ông chưa bao giờ có một cái suy nghĩ trong đầu đang lúc ở trong trại tù từ bỏ cái cuộc đấu tranh chống lại phân biệt da màu và chủng tộc. Trong giấc mơ ông cũng nhớ đến, lúc ăn cũng vậy, lúc vệ sinh cũng vậy, lúc làm gì cũng vậy. Đang khi đó ở Trung Quốc thì có khuynh hướng chẳng hạn như là diệt dương câu tiễn, 10 năm phải ném mặt đầm gai, tức là chuyển thể cái hận thù và một lối sống tự hành hạ chính mình, không cho phép mình hưởng cái món ngon vật lạ mà phải nếm cái mặt để thấy cái vị đắng của nó và nhớ rằng hoài cái đắng, cái khổ đau của bên mình, còn biết bao nhiêu triệu dân của dân tộc mình đang bị sống trong cái cảnh nhà tan cửa nát, mất độc lập chủ quyền. Cho nên phải nêu một quyết tâm lớn trong vòng 10 năm thể nghĩa và cuối cùng đã thành công. Nelson Mandela đã không phải tự hành hạ mình như thế, vẫn sống thanh thản, vẫn sống thoải mái, vẫn sống hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ từ bỏ cái ý nguyện vượt lên trên sự thất bại. Và những nỗ lực đó đã làm cho ông đưa Nam Phi đến một nền dân chủ đa sắc tộc đầu tiên trong lịch sử của nước Nam Phi vào năm 1994. Mặc dù đã là tổng thống, nguyên thủ quốc gia, hiển hách trên khắp thế giới, biết bao nhiêu nhân vật lỗi lạc đến chụp ảnh, giao lưu, tiếp xúc, làm quen, kết thân, nhưng cho đến tháng 7 năm 2008, Nelson Mandela mới chính thức được tháo dỡ khỏi danh sách khủng bố toàn cầu. Cái phân biệt nó đè nặng trên cuộc đời của ông như thế, nhưng chưa bao giờ trong sách vở hay một bài phát biểu sau khi thoát khỏi hận thù ông đề cập đến cái sự hận thù và trả thù, chưa bao giờ có. Đó là một tấm lòng cực kỳ vĩ đại. ông bị hạn chế, thậm chí là không được đến Hoa Kỳ ngoài những cuộc họp quốc tế do Liên Hợp Quốc mời, và phải có được cái giấy cho phép của Ngoại trưởng Hoa Kỳ thì mới có thể được có mặt. Tức là sau khi làm tổng thống rồi mà còn phải mất nhiều năm mới có thể tháo khỏi danh sách bị liệt vào danh sách khủng bố. Đó là cái hậu quả của nỗ lực đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp. Và người ta đã hận thù ông, mặc dù ông làm rất đúng cho cuộc đời, cho con người, cho quốc gia. Và ngày nay đó, khắp nơi người đều phải ca tụng tấm gương đó. Nhưng bản thân ông phải chịu những hậu quả rất ngặt nghèo để cho biết bao nhiêu người được hạnh phúc. Tức là chấp nhận sự thất bại cho bản thân để mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Nói về Phật giáo, đó chính là gương hạnh của các vị Bồ Tát có tinh thần vô ngã vị tha lớn, mặc dù ông theo một tôn giáo khác. Ta có thể rút ra được từ cuộc đời của ông một số bài học như sau. A. Tuổi già không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Bắt đầu lên đến đỉnh thành công vào tuổi 76 mà ông vẫn như là một người thanh niên có sức khỏe, thân già nhưng tâm không già, cho nên sức làm việc vẫn rất là thoải mái, có hiệu quả. Do đó ai đang đối diện tuổi già mà có cái tâm lý mặc cảm rằng lực bất tòng tâm mà không làm được những việc cần phải làm, dẫn đến tình trạng chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, thì hãy nên tâm niệm câu nói sau đây: tôi không già, tôi chỉ sanh sớm hơn những người khác thôi. Đó là cái cách thay đổi nhận thức để từ đó rũ bỏ mặc cảm về tuổi già. Các hòa thượng Phật giáo sống rất thọ. Hòa thượng Pháp Chủ, tức là lãnh đạo tinh thần cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, là 96 tuổi, không đeo mắt kiếng, không cần lỗ tai nghe, không cần cây gậy, không người trợ giúp, mỗi ngày vẫn tự giặt quần áo, tự làm bếp núc, tự làm việc hết cho bản thân mình, rất khỏe. Và đó là một tấm gương cực kỳ quý báu về một đời sống thanh cao thoát tục mà hiếm có được. Hòa thượng Thích Trí Tịnh năm nay là 96 tuổi. Phòng của hòa thượng để mấy chữ: viện dưỡng lão vô y viện, tức là một viện dưỡng lão mà không cần đến y tá và bác sĩ, bác hòa thượng tự chăm sóc. Mỗi ngày vẫn tụng kinh, vẫn thuyết giảng, vẫn tư vấn cho các Phật tử và tăng ni hữu duyên. Đang khi hai vị cao tăng này đó, ăn chay trường, ăn rất đơn sơ đạm bạc, ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít, hưởng thụ ít, mà sống rất hạnh phúc, làm cho rất nhiều người được hạnh phúc. Picasso khi ở tuổi 90 vẫn còn cho ra đời các tuyệt tác, những bức tranh bất hủ mà bây giờ người ta bán đấu giá đến vài trăm triệu đô la. Coco Chanel điều hành công ty thời trang lúc đã lên 85 tuổi. Cái tuổi đó là cái tuổi người ta phải trở thành là thái thượng hoàng, thái thái thượng hoàng. Mà có một số người vẫn còn sức trẻ, vẫn còn minh mẫn, vẫn còn làm việc thành công, tức là không cản đáng ai. Do đó theo lời Phật dạy, chúng ta đừng nên bận tâm về tuổi tác, mà hãy bận tâm về cái nội dung sống có chất lượng hạnh phúc không, có giá trị cho cuộc đời hay không. Còn tuổi tác nó không quan trọng. Có nhiều người thành tài rất trẻ, có nhiều người thất bại ở tuổi già. Tất cả đều do chúng ta sống, phương pháp làm việc và cách giải quyết các vấn đề. Để có được một lối sống hạnh phúc và thành công vượt thời gian, tốt nhất là chúng ta không nên hối hả, vì hối hả sẽ dẫn đến tình trạng có rất nhiều các rủi ro, sự cố, và có thể đính kèm theo đó là những thất bại. Cũng không nên để cho tâm bị chìm trong nỗi lo lắng và sợ hãi quá nhiều, vì lo lắng và sợ hãi sẽ làm cho loạn nhịp tim, ta mất đi sự điềm tĩnh, do đó không còn đủ sáng suốt để nhìn ra được bản chất của vấn đề, gút mắt của vấn đề và giải pháp cần có để vượt qua. Cũng đừng nên có thái độ hưởng thụ chờ chết. Có nhiều người già nói: tôi đã cống hiến cho đất nước mấy chục năm, tôi đóng góp cho gia đình này, cho gia tộc này mấy chục năm, quá đủ rồi, bây giờ các năm tháng còn lại tôi phải dành cho tôi phải biết thưởng mình, mà hưởng thụ ở cái tuổi trời chết là khổ lắm. Người ta thường nói già sanh tật. Và lúc đó nếu mà vô thường đến á, tái sanh ra kiếp sau theo Phật giáo thì người đó trở thành một người ăn chơi từ nhỏ. Vậy cái nghiệp cuối đời đó nó rất quan trọng, định hướng cái cá tính và cái bẩm sinh ở kiếp kế theo. Cho nên ở tuổi lớn đó đừng nên hưởng thụ, mà hãy trở thành là âm đức của con cháu, của gia tộc. Những gì chúng ta cần hưởng thụ, ta đã hưởng thụ quá nhiều. Những gì ta đã cần trải qua, ta đã có cơ hội trải qua. Và bây giờ là phải biết sống cho chính mình và sống cho con cháu, tức là sống làm gương. Hãy sống thoải mái với một tâm thông dong, không vướng bận, không kẹt, không khổ, không sầu. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là biết thưởng thưởng cho mình. Đó là một sự tưởng thưởng có giá trị. Hãy tiếp tục đầu tư vào các công việc có giá trị. Thì dầu cho chúng ta có già, có bệnh tật, có thất bại, có trở ngại, có nhiều thách đố, trước sau gì chúng ta cũng thành công. Đó là một lý tưởng, một quyết tâm lớn. Bài học B, nổi tiếng nhờ tù đầy. Hai bức ảnh bên trên đó là cảnh mà Nelson Mandela ở trong tù 18 năm tại một quan đảo. Bên dưới đó là các dụng cụ trong phòng của ông. Cái nhà tù này, cái phòng tù này cũng là nhà vệ sinh, cũng là nơi ông ngủ, nơi ông ăn, nơi ông sống. Chỉ có hình như là 12 mét vuông thôi. Và mỗi ngày ông chỉ nhìn ra bên ngoài bằng một cái cửa sổ có các song sắt hết. Lúc nào đi lao động khổ cực thì đi, khi quay trở về là chỉ như thế thôi. Ông bị biệt giam và bị lao động khổ sai tại một mỏ đá voi. Cái phòng tù mà ông ở bị xếp vào cái nhóm tù D, và đó là cái phòng tù thấp nhất, tồi tệ nhất và nặng nhất. Và tại phòng tù này đó thì theo quy định của trại tù, trong vòng 6 tháng ông chỉ được quyền nhận tối đa một lá thơ. Dầu cho ai có gỡ 1000 lá thơ thì cũng được chọn một lá thơ để mà đọc thôi. Và chỉ có một người duy nhất được thăm trong vòng 6 tháng. Vì đó là một cái loại tù chính trị, người ta hạn chế cái việc ngoại giao tương tác với xã hội bên ngoài, để tránh gây những cái ảnh hưởng về chương trình, rồi chính sách, khuynh hướng, lý tưởng đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt màu và phân biệt chủng tộc, để không cho nó lan rộng trên toàn nước Nam Phi. Ấy thế mà bằng sự nỗ lực và thuyết phục nhiều năm liền, cuối cùng Nelson Mandela đã được cai ngục cho phép học đại học đào tạo từ xa, từ đại học London. Và cuối cùng ông đã đậu được bằng cử nhân luật từ đại học danh giá này. Đó là một cái nỗ lực phải nói hết sức là đáng phục. Phần lớn trong tù ta hận, ta giết thời gian, hoặc là ta trở nên điên loạn, hay là bị bệnh tật. Trong khi đó Nelson Mandela vẫn biết giữ sức khỏe mình, vẫn sống một cách tích cực, vẫn học đào tạo từ xa để có được bằng. Năm 1981 Nelson Mandela đã được đề cử làm hiệu trưởng danh dự của Đại học London. Nhưng vì sự phân biệt người trong nước và người nước ngoài, cuối cùng Nelson Mandela đã không được thành công, mặc dù cái cơ hội thành công đó là rất cao. Bài học C, cuộc đời của Nelson Mandela là một bài học về hòa bình. Bức ảnh vừa được chụp năm 2012, đó là bức ảnh sinh nhật lần thứ 94 tuổi. Tổng thống Bill Clinton đã đến chúc mừng để thể hiện sự ngưỡng mộ về một cuộc đời như là một thông điệp cho hòa bình của thế giới. 27 năm, tức là hơn 1/4 thế kỷ sống trong tù, bị ngược đãi, bị tra tấn, Nelson Mandela chưa từng hận thù người đã giam giúp mình. Sau khi ra tù, vận động lãnh đạo đảng và được bầu làm tổng thống, suốt 5 năm làm tổng thống, chưa bao giờ Nelson Mandela nghĩ đến việc trả thù những người đã hành hạ cuộc đời của mình. Ông không hề hận thù đối thủ, ông cũng không hề hận thù những người da trắng cực đoan. Công việc của ông là gì? Tiếp tục chủ trương một lối sống hòa giải dân tộc. Ông đã thấy là Nam Phi bị phân rẽ giữa da trắng và da màu quá lớn, và nếu tiếp tục làm cái công việc trả thù trả đũa những người đã hại mình thì cái bất đồng về da màu và da trắng lại tiếp tục diễn ra mức độ lớn hơn. Cho nên sứ mạng của ông đó là làm sao để hòa giải dân tộc, và ông gần như là đã thành công được 70-80% về cái cuộc hòa giải này. Đó là một việc chưa từng có. Đa khi đó năm 1975, các dân trí thức của Việt Nam ra đi, những người theo chủ nghĩa Việt Nam Cộng Hòa cũng phải ra đi, một số khác thì vượt biên, phần nửa là mồi cho cá ở biển, phần nửa còn lại gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ nhờ đó mà người Việt Nam có mặt ở các châu lục trên dưới 2 triệu người. 30 mấy năm trôi qua mà hận thù dân tộc giữa trong nước và nước ngoài vẫn chưa được kết thúc. Chúng ta đã có hòa bình và độc lập, nhưng chúng ta chưa có thể hòa giải dân tộc một cách trọn vẹn. Nhiều cộng đồng cực đoan người Việt Nam ở hải ngoại tại các châu lục bao gồm Mỹ, Canada, Úc và châu Âu vẫn còn hận thù chính thể trong nước. Đó là một điều rất đáng buồn. Trong khi đó Nelson Mandela nỗ lực hòa giải sạch sành sạch, và ông rất thành công trong nỗ lực hòa giải này. Và khi được hòa giải thì quả thực là hạnh phúc lớn cho cuộc đời. Nhờ những nỗ lực và cuộc đời thất bại 52 năm rồi vươn đến đỉnh thành công to lớn hòa giải dân tộc và trở thành tấm gương về hòa bình của thế giới, Nelson Mandela đã nhận hơn 250 giải thưởng cao quý tầm vóc quốc gia và thế giới, trong đó có giải Nobel hòa bình vào năm 1993. Đó là điều mà chưa từng có một nhân vật nào có thể có được cái danh dự như thế và đạt được cái hạnh phúc to lớn như thế sau những thất bại ê chề suốt 52 năm như thế. Bài học D: không tham quyền cố vị. Rất thành công trong 5 năm lãnh đạo với vai trò là tổng thống, làm thay đổi đất nước Nam Phi, cải tổ Nam Phi, đưa Nam Phi từ một nước nghèo lạc hậu bị cô lập trở thành một nước phát triển. Nelson Mandela đã không nghĩ rằng là mình nên tiếp tục ở lại cái vai trò đó, vì việc tiếp tục như thế có thể trở thành một cái gánh nặng, một cái đà cản, tạo ra nhiều sự thất bại cho những người khác giỏi hơn, trẻ hơn, thông minh hơn, có tâm đức hơn, tài đức hơn, phục vụ đất nước. Nelson Mandela đã tình nguyện từ bỏ việc ứng cử tổng thống lần thứ hai. Sau khi ngưng con đường chính trị, Nelson Mandela đã không ngừng hoạt động. Ông đã có rất nhiều các nỗ lực và đóng góp tích cực cho nhiều tổ chức xã hội và dân sự vì quyền con người. Tức là ông đã để đôi cánh của chim đại bàng bay ở mọi phương trời, vì thế giới, vì hành tinh, chứ không phải vì cho các cư dân ở nước Nam Phi của ông nữa. Đã hòa tâm mình vào tâm vũ trụ rồi, một con người có cái tâm hồn vĩ đại. Và ông ủng hộ chương trình biến đói nghèo thành dĩ dãn, Mad Poverty History. Đây là một chương trình rất là phù hợp với tinh thần Phật dạy. Thế Phật thì khuyên chúng ta là khép quá khứ khổ đau lại, khép những thất bại đã từng xảy ra lại, đừng ham nóng nỗi khổ niềm đau bằng ký ức, cũng đừng tiếc nuối nó bằng dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì như thế là ta biến mình trở thành nạn nhân ham nóng nỗi khổ niềm đau thêm lần thứ hai và nhiều lần nữa. Hãy để cho quá khứ trở thành lịch sử. Hiện tại là cái mà chúng ta cần sống, cần hướng về. Câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela là: Nam Phi thuộc về tất cả những ai sống tại đó, giàu da trắng hay da màu, Đó là cái câu nói mà ngay cái ngày ông lên làm tổng thống ông đã phát biểu, để kêu gọi những người da trắng đừng vì cái mặc cảm là những người bị chiến bại, dành cái quyền cai trị đất nước cho những người da màu, mà hãy hợp tác lẫn nhau, đến với nhau, cùng nhau xây dựng một đất nước Nam Phi hùng mạnh. Và ngay cái năm đầu khi vừa lên làm tổng thống đó, chúng ta nhớ cái giải Thế vận hội diễn ra tại Nam Phi. Và chủ trương của Nelson Mandela là làm sao biến đội của Nam Phi trở thành là vô địch. Ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng, làm việc một ngày 16 giờ, ngoài 8 giờ làm việc tại dinh tổng thống thì còn thêm 8 giờ ngoại giao vận động để cho thế giới bớt đi chiến tranh lạnh với Nam Phi, bớt đi các cô lập đối với Nam Phi. Và ông cũng còn phải dành thời gian cho việc tư vấn đội bóng. Và cuối cùng đội bóng của Nam Phi đã đoạt được chức vô địch vào năm đó. Điều đó đã làm cho cái khí thế đi lên của đất nước Nam Phi như là một cái sóng trào dâng vậy. Trưởng đội bóng và phần lớn những người tham gia đội bóng là những người da trắng. Ông không hề có phân biệt đối xử, và tận dụng những chính khách và chính trị gia da trắng của chính thể trước tiếp tục ngồi lại trong quốc hội của ông. Đó là một điều rất khó làm, và ông đã làm được. Câu nói nổi tiếng đó đã được để lại trong công viên mang tên Mandela, tức là mang tên ông. Gần đây thì Liên Hợp Quốc đã dành một cái ngày mang tên là ngày Nelson Mandela, lấy ngày sinh của ông, là một cái ngày đấu tranh cho cái công bằng xã hội và hòa bình thế giới. Đó là một phần thưởng xứng đáng của một con người đã trải qua 52 năm thất bại. Quyển tiểu truyện của Nelson Mandela đã bán chạy như tôm tươi. Hàng chục triệu bản đã được ấn hành và đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ trên hành tinh. Và cuối cùng chúng tôi xin chia sẻ về cách vượt qua thất bại. Dám thất bại là một bản lĩnh. Để thất bại có nghĩa thì chúng ta không nên liều mạng. Kẻ liều mạng là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thì càng đầu tư thì càng thất bại hơn. Càng hợp tác với ai thì càng làm cho đó bị rắc rối. Càng quyết đoán một vấn đề gì thì vấn đề đó toàn là đổ vỡ. Do đó phải dám vượt qua thất bại bằng tiêu chí hướng đến thành công với nhiều giá trị. Đó là biến thất bại thành nguyên nhân của sự phấn đấu. Chúng ta nên tâm niệm rằng là thành công và thất bại không phải là hai vấn đề đối lập một cách tuyệt đối như một số người đã từng nghĩ. Hễ có thất bại thì không có thành công, hễ có thành công thì không thất bại. Thành công và thất bại như là bóng tối và ánh sáng, ngày và đêm, lửa và nước. Đó là một ngộ nhận cực kỳ nguy hại. Vì ngộ nhận đó sẽ làm cho chúng ta khi chìm trong thất bại thì chúng ta khó lòng mà hoan hỷ với những người thành công. Người ta mặc cảm với mình cho nên ta dễ ganh tị với người, dễ không hợp tác với người. Và thấy là mỗi một thất bại đều có cái giá của nó, cho nên ta nỗ lực phấn đấu để vượt qua. Ai thành công cũng đều phải trải qua ít nhất là vài lần thất bại trong đời. Có điều có người kể nó, chia sẻ nó, công bố nó, có người thì giấu ẻm nó, như thể rằng là mình là thiên tài, hễ làm là thành công, hễ thành công là phải lớn, chứ chưa từng nếm mùi cay đắng. Điều đó chưa bao giờ có. Khi đối diện với một thất bại đã qua hay một thất bại đang hiện hữu thì đừng bao giờ nghĩ đó là một thất bại và là cái dấu chấm cuối cùng của những sự nỗ lực, mà hãy xem đó là một bài học quý giá. Có thể đó là một bài học ngàn vàng, phải trả bằng tiền, bằng vàng, bằng sự sụp sự nghiệp, bằng mất tất tần tật mọi thứ để ta có được một cái gì đó học trong cuộc đời. Đó là một sự mua chứ không phải là mất. Khi nghĩ thất bại ta nghĩ là mất, mất thì dẫn đến tâm lý tiếc nuối, mà tiếc nuối thì có những ứng xử rất tiêu cực. Khi mình nói mình mua thì mình sẽ quý giá nó hơn. Và đó là một bài học xương máu, một bài học rất có giá trị. Triết lý Phật giáo dạy chúng ta hành trình của cuộc đời mấy chục năm vô tận đó, mỗi một thành công và thất bại đó chỉ là một viên gạch, chỉ là một hạt cát trên con đường đó thôi, chứ không phải là đích điểm cuối cùng. Do đó ta có thể khẳng định không có sự thành công vĩnh viễn và không có sự thất bại vĩnh viễn, chỉ có những thử thách đang diễn ra như là sóng đang có mặt ở trên nước biển vậy. Sóng không khác nước, sóng cũng chính là nước, và thất bại cũng chính là thành công, thất bại đồng hành thành công. Do đó chúng ta phải biết sống với thất bại để có được thành công trong tầm tay. Vinh dự lớn nhất của một đời người là biết đứng dậy sau những thất bại và vấp ngã. Bởi vì ta thấy được cái giá trị của nó và tận dụng được tính giá trị của nó cho cuộc đời của mình và những nỗ lực trong tương lai. Hãy thực tập bài tập nhón chân vối tay. Hãy nhìn thấy cái cách nhón chân. Maradona khi là cầu thủ xuất sắc trong giai đoạn thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20, anh đã phải giải phẫu xương sống để nâng chiều cao 1m55 trở thành 1m65, tức là tăng lên một tấc. Việc nâng chiều cao đó là do anh gáp nối các cái khớp xương và các cái lớp sụn, trải qua rất là đau đớn để có được cái chiều cao lớn hơn. Nhưng nếu từ nhỏ đó, nhất là ở tuổi 7 cho đến tuổi 16, ngoài việc uống sữa và ăn các dưỡng chất cần thiết theo chế độ thực dưỡng, thì các bậc cha mẹ nên khuyên con em của mình là mỗi ngày nên áp vào tường, nhón chân lên và vối tay lên. Nhón chân ta sẽ cao hơn được một tấc hai, vối tay ta sẽ cao thêm được vài tấc nữa. Động tác nhón chân vối tay sẽ làm cho chúng ta cao thêm trung bình là một tấc rưỡi. Việc làm đó sẽ giúp cho chúng ta tăng được chiều cao ở cái tuổi đang phát triển xương. Chúng tôi vì thời nhỏ không có kiến thức này cho nên lùn đẹp như bây giờ, và giai đoạn nó cũng quá nghèo, đi tu từ nhỏ và chùa quá nghèo cho nên không được uống sữa, cũng không được ăn các dưỡng chất, do đó nó đẹp, thậm chí là đẹp con hơn là em gái của mình và các thành viên còn lại trong gia đình. Đang khi tập nhón tay, nhón chân và vối tay đó, thì quý vị nên liên tưởng mình có những cái mục tiêu trong đời, mục tiêu ngắn, mục tiêu vừa, mục tiêu dài, thì hãy nhón đến, vối đến, chúng ta trước sau gì cũng đạt được. Trong việc phá kỷ lục á, thì ta phải nêu ra cái quyết tâm là hơn người phá kỷ lục thế giới của năm trước, thì hy vọng rằng là ta có thể đạt được cái kỷ lục mới, hoặc tối thiểu cũng phải là hạng 2, hạng 3. Còn ai mà nương vào người hạng 20 thì mình có thể có cơ hội trở thành 25, 26, thậm chí là hạng bét, là bởi vì không biết nhón chân vào gió tay. Hình ảnh nhón chân vỗ tay này là một ẩn dụ giúp cho chúng ta phải cố gắng nỗ lực hơn chính mình, tìm những cái công việc có tính thách đố cao hơn những khả năng mà mình đang có để thực tập, để trải nghiệm, thì trước sau gì chúng ta cũng có thể dối đến sự thành công. Còn ai an phận thủ thường, chấp nhận số phận an bài, nghĩ là mình không có khả năng, mất niềm tin, mặc cảm tự ti và gần như là thụ động tiêu cực, thì có lẽ là vẫy tay chào với sự thành công. Bức ảnh bên dưới là một tấm ảnh rất là hay. Đường đến thành công phải trải qua nhiều cấp thang và rất nhiều người đã bị ngã quỵ, cho nên mỗi một thành công đều có đóng góp của sự thất bại. Xem thất bại là một đóng góp thì chúng ta không phải buồn khổ bất hạnh. Để cho thất bại có giá trị của nó và thành công được bền vững và không quay trở lại sự thất bại, thì theo Phật giáo đó, chúng ta cần phải làm chủ tâm và cảm xúc của mình. Thực tập thiền là một thực tập tâm linh siêu vượt tôn giáo. Thành phần nào, đối tượng nào, lứa tuổi nào cũng có thể trải nghiệm được. Đây là hai bức ảnh về cái cách và tư thế ngồi thiền. Tư thế như chúng ta thấy, bên tay phải là tư thế kiết già, còn được gọi là tư thế hoa sen trọn vẹn. Lòng bàn chân phải đặt lên trên bắp đùi trái, lòng bàn chân trái nằm lên trên bắp đùi phải. Đây còn được gọi là tư thế âm dương giao. Và ngồi với tư thế này đó thì sự vận hành khí vào lỗ mũi, thanh quản, phổi, rồi ở cái khu bàng quang sẽ dẫn đến một quá trình trao đổi chất làm mới cho sức khỏe, máu được tư dưỡng, neuron thần kinh được kích thích, chúng ta có thêm tinh thần sảng khoái, lạc quan, yêu đời, kháng thể được gia tăng và sự sống sẽ được bền vững với sức khỏe. Hai tay chúng ta có thể để ở trước bụng hoặc là để trên hai đùi tùy theo tư thế thoải mái. Còn trong hình minh họa đó là tư thế chịu pháp luân, nó có một ý nghĩa đó là nhập thế giúp đời của người. Chúng ta không cần thực tập tư thế này đang khi ngồi thiền. Đối với người chưa quen và ít tập thể dục, tức ít vận động, thì việc ngồi tư thế theo hoa sen trọn vẹn là khó khăn, dễ dàng dẫn đến tình trạng tê nhức mỏi. Thì đừng cố gắng thêm nữa, hãy trở về một tư thế thoải mái hơn là hoa sen phân nửa, được gọi là bán già. Chỉ cần hoặc là lòng bàn chân trái đặt lên trên đùi phải hoặc ngựa lại, chúng ta có thể giữ tư thế này lâu hơn. Đỉnh đầu, cổ và toàn xương phải tạo thành một góc 90 độ với cái mặt phẳng mà chúng ta đang ngồi. Cũng giống như vách tường nằm ở trên mặt đất, thẳng đứng chừng nào đó thì độ bền của đó có thể mới còn mãi với thời gian. Tư thế ngồi thoải mái này còn gắn kết với cái cách chúng ta để ý gương mặt, tức là mở hai mắt vừa phải, tức là khoảng 1/4 của con mắt bình thường. Vì mở trọn vẹn chúng ta sẽ nhìn tới phía trước và thấy luôn cả xung quanh. Tiếp tục thấy mọi sự vật đó, thì tâm chúng ta bắt đầu bị phân tán, do đó khó tập trung. Nhắm mắt lại 100% thì dễ dẫn đến ngủ gà ngủ gật, vì nó tạo ra chất an thần tự nhiên. Cho nên mở mắt 1/4, nhìn ở trên sống mũi khoảng chừng 4 tấc, xin lỗi, khoảng chừng 5 cm. Như vậy cái tầm nhìn chúng ta ở trước mặt đất khoảng chừng 1 mét trở lại. Nhờ đó chúng ta có thể điềm tĩnh hít thở không khí trong lành thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Làm như thế chúng ta được gọi là đang thực tập thiền. Đó là phương pháp, đó là những hỗ trợ căn bản thôi. Quan trọng hơn là đang rút thực tập thiền đó, đừng để tâm bị ám ảnh bởi những nỗi đau, nỗi khổ, nỗi sầu, nỗi thất bại, nỗi thất tình, thất nghiệp, tán gia bại sản, hay là bất cứ một nỗi sợ hãi gì trong quá khứ đã từng có. Quá khứ của hôm qua, của tháng trước, năm trước, 10 năm trước, vài chục năm trước, phải rũ bỏ sạch sành sanh các cái tập tin, các cái hệ điều hành về quá khứ ở trong bộ não của chúng ta. Nhớ quá khứ thì không nắm nỗi khao đổ đổi niềm đau thêm một lần nữa, tính cách nạn nhân sẽ được trỗi dậy, cho nên ta không nên. Thứ hai là không nên tiếp tục duy trì sự tiếc nuối về bất cứ cái gì diễn ra ngoài ý muốn của chúng ta, vì tiếc nuối lúc đó sẽ trở thành là cầu bất đắc khổ, tức là thái độ khổ do chúng ta bị thất vọng, tuyệt vọng. Mà nếu không dừng lại, dễ dàng dẫn đến trầm cảm. Nếu không dừng lại, từ trầm cảm dẫn đến điên loạn là điều có thể xảy ra, hoặc có thể chọn lấy con đường tự tử là điều rất cao. Cho nên khi thấy những người thân của mình có những triệu chứng bất thường ngược lại với cái cá tánh mà hàng ngày họ thường có, thì tốt nhất ta hãy nên hỗ trợ kịp thời. Người nói nhiều hàng ngày đang bị trầm cảm thì có khuynh hướng nói ít. Người bình thường nói ít, khi bị trầm cảm thì nói nhiều. Dầu nói ít hay nói nhiều, các biểu hiện của họ là gì? Khổ đau và đang muốn tìm một thế giới khác, muốn kết liễu cuộc đời. Họ có thể than ngắn, thở dài, nói ám chỉ, nói cụ thể, hay là nói theo cái kiểu đèn đỏ hoặc là đèn vàng. Chúng ta không nên xem thường những cái nhu cầu trợ giúp về tâm lý đó. Phải tư vấn, nâng đỡ để giúp cho họ thoát ra khỏi cái vũng lầy cảm xúc khổ đau. 3. Đang khi ngồi thiền, cần phải để cho tâm được thanh thản. Muốn như thế, đang lúc làm việc, đang lúc tiếp khách, đang lúc mà giao du, thì cũng phải để cho tâm thanh thản thoát ra khỏi tiếc nuối và các thất bại trong quá khứ. Người thực tập thiền như thế, chỉ cần 15 cho đến 30 phút tâm trở nên thư thái và bình an. Thứ nhất là rũ bỏ các căng thẳng trên cơ bắp, căng thẳng trên bộ não, và do vậy điều hòa tim mạch, sức khỏe được tăng trưởng. Và bằng sự thực tập đó đó, trong cơ thể chúng ta sẽ tiết ra những cái chất rất an thần, rất nhẹ nhàng, rất hạnh phúc. Ngoài phương pháp thực tập thiền ngồi như vừa nêu, hai bức ảnh trên máy phóng ảnh là phương pháp thực tập thiền hành hay còn gọi là thiền đi. Trong việc thực tập thiền đi đó thì chúng ta thấy mỗi bước chân đi đó nó chỉ trong vòng 3 tấc trở lại thôi. Có nhiều trung tâm thực tập thiền đó chỉ sử dụng 2 tấc, vì mục đích đi trong tình huống này không phải đi để đến, và do đó tránh tình trạng đi như chạy, đi như ma rượt đuổi, mà phải đi một cách chậm rãi, mỗi bước chân đi trải nghiệm được sự bình an trên mặt đất. Về phương diện này, thiền sư Lâm Tế nổi tiếng của dòng thiền Trung Quốc đã phát biểu: mầu nhiệm không có trên các tầng mây, mầu nhiệm không có mặt trên bầu trời, mầu nhiệm không có mặt trong thiên đường và không có mặt trong cực lạc, mầu nhiệm có mặt trên các bước chân đi trên mặt đất. Đó là chủ trương nhập thế của Đạo Phật: an lạc, hạnh phúc, sức khỏe, tuổi thọ, thành công đều phải được thực hiện bây giờ và tại đây, chứ không phải là một sự hứa hẹn. Và giữ được cái hạnh phúc đó lâu dài là chúng ta thành công nhiều. Cho nên hãy trải nghiệm các bước chân đi rất ngắn, rất nhỏ, cách nhau khoảng 2 tấc. Đây là hình nói về cách thiền hành của các nhà sư Miến Điện truyền thống. Và khi đi đó thì hai tay không được đánh đồng đưa giống như đang lúc tập thể dục. Bởi vì đánh đồng đưa như thế tâm bị phân, mà bị phân tâm như vậy đó, chúng ta không trải nghiệm được sự thư thái đang lúc đi. Cho nên đi thật chậm. Nếu như ta có những cánh đồng cỏ thì đi bằng hai bàn chân, để cho lòng bàn chân tiếp xúc với cỏ, tiếp xúc với khí nitơ ở dưới mặt đất, tạo ra những cái sự trao đổi chất trong cơ thể rất tốt, những phản ứng hóc môn rất là tích cực. Các con trâu, con bò nhờ ăn cỏ bằng cách là đặt cái lỗ mũi của nó sát với mặt đất, hút được khí nitơ, và cỏ khi được đưa vào đó, nó giữ lại ở cái vùng cổ, rồi khi nào rảnh đó, thì chúng nhai lại lượng khí oxy nitơ hòa với cỏ và các cái dịch vị, tạo ra chất bổ rất đặc biệt mà các chú bò và chú trâu nhờ đó mà có sức khỏe đặc biệt hơn là những con người bình thường. Cho nên nếu có được cái không gian rộng, rừng, cỏ, cây thì việc đi bằng đôi chân trần, chân đất là tốt nhất. Còn nếu không có, ta có thể đi trên dép. Và khi đi đó, đừng để cho dép tạo ra tiếng, nhấc chân lên, hạ chân xuống thật nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Và khi nhấc lên thì ta nhẩm trong đầu: tôi đang nhấc chân. Khi hạ xuống, tôi đặt chân xuống. Cứ nhẩm như thế để cho tâm chúng ta trong lúc đó không còn không gian, thời gian nào dành cho việc lo âu, sầu muộn, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Quên mọi thứ xung quanh, quên cuộc đời, quên sự nghiệp, quên vợ chồng, quên con cái, quên tất tần tật, chỉ còn nhớ việc đi, thê thở và hạnh phúc thôi. Cái đó không phải là trốn trách nhiệm, cái đó không phải phớt lờ tính cam kết, mà là để tạo ra sự tái tạo năng lượng sống và hạnh phúc cho mình. 15 cho đến 30 phút thiền hành như vừa nêu, quay trở về để sống hiện thực, lúc đó chúng ta có trách nhiệm hơn, dâng trào sức sống hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, sáng suốt hơn, sáng tạo hơn, khỏe mạnh hơn. Cho nên đính kèm theo một ước nguyện gì trong lúc thực tập thiền hay niệm Phật là một sai lầm, trái với phương pháp Phật dạy. Do đó để thực tập, chúng ta phải tránh tình trạng cảm xúc quá. Cảm xúc quá thường diễn ra nếu trước mắt đó, đó là sự bực dọc, sự khó chịu, cái phản ứng quá tháo, khạc, nhổ, đập, tạo tiếng, gây âm thanh, thể hiện bằng mắt, bằng bất cứ một cái biểu hiện gì, nó làm cho mình khổ hơn, và người sai lầm á, trong việc ứng xử tiêu cực đối với mình cũng bị các tác dụng tiêu cực theo. Cho nên cố gắng làm sao làm chủ được dòng cảm xúc. Chị em phụ nữ thì hơi khó về nỗ lực này, bởi vì bán cầu trái cảm tính nổi trội hơn bán cầu phải lý tính, cho nên sống với cảm xúc, chìm vào cảm xúc, dễ buồn, dễ vui, dễ sầu, dễ giận, và do đó dễ khổ đau, dễ chảy nước mắt, dễ mất ước. Do đó phải cố gắng tập để làm sao làm chủ được dòng cảm xúc. Đừng nên quan trọng quá vấn đề. Quan trọng quá là cách làm cho cái cảm xúc nó trương sình hơn, nó dai dẳng hơn, nó gặm nhấm nỗi khổ niềm đau và sự thất bại của chúng ta nhiều hơn. Cho nên hãy xem mọi việc là bình thường, mọi việc là tầm thường, không có gì phải quan trọng. Nhờ đó chuyện lớn ta cũng có thể làm được. Nhờ thái độ không quan trọng quá, không cảm xúc quá, cái thất bại to như là núi Tu Di, dài như là dãy Trường Sơn, ta vẫn xem nó như là hạt cát. Còn những người quan trọng quá đó thì thất bại và khổ đau là hạt cát gì đó, cương điệu quá như là một quả núi, như là dạng lý trường thạch. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó, chứ thực tế đó, nó to lớn hơn cái hiện thực khổ đau rất nhiều, do tiến trình cảm xúc quá và quan trọng quá. Người nào quan trọng quá, điều dẫn theo sau là tính cường điệu hóa. Cường điệu là tăng lớn, tăng mạnh, tăng nhiều, kéo dài và không muốn dứt. Nhiều khi nỗi đau nó kết thúc ra là 30 năm, kẻ giận dai, giận dài, giận dở với tâm cường điệu mang theo trong lòng, thậm chí chết mang theo. Phải dạy dột không? Bởi vì làm như thế là mình đang tự hành hạ mình, tự đi đọt mình, tự chu dập mình, tự đốt cháy toàn bộ hạnh phúc mà lẽ ra mình xứng đáng cần được có và đáng được tưởng thưởng. Cho nên theo lời Phật đó, cố gắng làm sao rũ bỏ hận thù để chúng ta không cường điệu quá những cái khó khăn, trở ngại, thất bại và những bất hạnh có thể diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Đây là tấm hình phái đoàn thiền do thầy sư Nhất Hạnh và tất cả các cư sĩ làng Mai đang thực tập từng bước thảnh chơi trên các con đường ở tại huyện Hóc Môn vào năm 2005, trong một khóa tu dành cho các tu sĩ và sau đó một khóa tu dành cho những người tại gia. Bước chân thiền hành này chúng ta thấy cũng đi rất chậm, đi rất nhẹ nhàng, và mỗi bước chân chỉ có khoảng 2 tấc thôi. Tất cả các vị tu sĩ để một tư thế thoải mái và tay cầm chiếc nón lá để khi trời nắng thì có thể sử dụng nón lá mà che. Trải nghiệm các bước chân thiền hành bằng chánh niệm để làm chủ cảm xúc, ta thấy rõ được việc đi, đứng, nằm, ngồi, các phản ứng của giác quan khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân nếm, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chỉ hình dung. Không nên để cho kéo theo 3 phản ứng: tham ái, tức là sự chấp trước; sân hận, tức là những phản ứng loại trừ; si mê, tức là sự do dự, chần chừ và thiếu quyết đoán. Thoát ra khỏi 3 phản ứng tham ái, sân hận và si mê, mỗi bước chân đi của con người trên cuộc đời hay sự ngồi đó là một sự trách nhiệm, là một sự trải nghiệm chánh niệm, là một sự buông thư, là một sự thư thái và là cả một thế giới hạnh phúc và bình an. Phần chia sẻ xin kết thúc tại đây, và thời gian còn lại đó thì dành cho phần giao lưu. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi quý vị nãy vì không để ý đến cái đồng hồ đó, cho nên cái thời gian chia sẻ hơi dài hơn dự kiến, đến 20 phút, và phần chia sẻ vấn đáp trực tiếp đó thì lại ngắn hơn như thời gian đã được dự định. Rất mong quý vị quan hỷ cho.